thỉnh đại chúng chấp tay niệm Phật cùng.
Nam mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay hội đủ duyên lành chúng tôi được phép huynh trưởng, huynh phó cùng quý Phật tử trong ban tổ chức đạo tràng Trúc Lâm Thái Tuệ, thì có mời chúng tôi về đây tiếp tục chia sẻ cái bài kinh, tức là kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật. Lúc trước tôi có nói là sở dĩ mà chúng ta học những cái bộ kinh đại thừa, tức là những cái bộ kinh lớn mà ngày xưa Đức Phật thuyết giảng cho các bậc thánh tăng, chư Bồ Tát và chư thiên và loài người, thì chúng ta học những cái bộ kinh này đó thì nó được một cái phước thù thắng. Là tuy rằng quý Phật tử nói là chúng tôi giảng, nhưng mà thật ra là chúng tôi trùng tiên lại cái lời của Đức Phật ngày xưa. Mà trong lúc trùng tiên lại những cái lời của Phật ngày xưa, thì giống như chúng ta ngồi ở dưới tắm mình trong biển giáo pháp của Đức Thế Tôn. Thì như vậy, trong lúc mà chúng ta tắm mình trong biển giáo pháp của Đức Thế Tôn, để cho mà được cái công đức viên mãn, thì sau khi mà quý Phật tử mà nghe cái đoạn đầu, các vị đứng lên thưa hỏi giáo pháp Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn dạy như thế nào, thì trong lúc mà chúng ta nghe pháp mà chúng ta muốn được công đức viên mãn, thì quý Phật tử cũng phải tập theo các phương pháp chư Bồ Tát và các bậc thánh chúng ngày xưa. Thế đây á, bởi vì kinh này á, là lời của Phật, chứ không phải là chư tổ, cũng không phải là các vị thiền sư nào viết ra, mà đây là kinh này của Phật thuyết pháp tại núi Kỳ Xà Vật, rồi tôn giả A Nan trùng tiên lại. Thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta có một cái căn duyên, tức là căn duyên lớn mà chúng ta học qua những bộ kinh đại thừa này. Thì bây giờ chúng ta học đến cái phần tiếp. Bấy giờ trong chúng có vị thiên vương tên là Bát Bà La, tức là Thắng Thiên Vương, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chịch áo để bày quay bên hữu, gối hữu quỳ sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật, đầu mặt kính lễ dưới chân Phật, bạch rằng, tức là mở đầu, quý Phật tử thấy là nếu mà chúng ta có một cái đủ nhân duyên, chúng ta qua bên xứ Nam Tông hoặc là bên Lào hoặc là bên Campuchia gì đó, một khi mà hỏi pháp, chẳng hạn như là chư tăng hoặc là cư sĩ, họ rất là tôn trọng về pháp, bởi vì pháp họ coi giống như là cái món ăn thường nhật của họ. Ở bên Miến Điện họ có một cái câu châm ngôn: nếu mà đời sống mà không có pháp thì giống như cái cõi, cái cuộc đời này giống như một cái bãi sa mạc mà không có nước. Cho nên họ rất là tôn trọng về pháp. Thì đây cũng vậy, một vị thiên vương tên là Thắng Thiên Vương, sau khi mà ngài thấy những cái lời Phật nêu lên, ngài mới chịch áo để bày bên vai hữu, rồi gói quỳ sát đất, chắp tay hướng về Phật bạch. Bạch Đức Thế Tôn, nay con muốn hỏi, nếu Phật hứa khả, con mới dám trình bày chỗ nghi. Tức là thấy không? Chẳng hạn như thường thường là chúng ta nghe pháp, mà có những lúc chúng ta nghi mà không dám hỏi, mà chính cái điều mình nghi mình hỏi không những làm lợi ích cho mình mà còn làm lợi ích cho những người khác nữa, thấy không? Cho nên qua cái phần này là quý Phật tử phải lưu ý, tức là mình nghe pháp là có những điểm nào mà mình nghi mình thắc mắc thì chúng ta đứng lên hoặc là thưa hỏi. Chứ còn mà nếu mà chúng ta nghi một cái điểm nào đó mà chúng ta không khéo để mà thưa hỏi, thì thứ nhất á, là mình không phát huy được tuệ bát nhã. Cái thứ hai nữa là cái hội chúng không được lợi ích. À, thì ngày xưa vào cái thời Đức Phật là các ngài nghi cái gì đứng lên thưa hỏi. Phật bảo Thắng Thiên Vương, Đại Vương Như Lai ứng cúng chánh biến chi, tùy theo chỗ nghi của ông sẽ giải nói. Thắng Thiên Vương vui mừng hớn hở, được điều chưa từng có, liền bạch Phật. À, tức là sau khi mà nghe Đức Phật hứa khả rồi đó, thì ngài rất là vui, mà vui chưa từng có. Tức là trong cuộc đời của các vị chư thiên, hoặc là các vị tôn giả thánh tăng, mà được Phật hứa khả nói những cái điểm nghi á, thì các ngài thấy rất là vui, vì trong cái pháp hội này chính là mình tạo cái một cái thứ công đức lớn cho mình và cho những chúng hội, không những đời này và đời mai sau nữa. À, cho nên ngài rất là vui. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu học một pháp mà thông suốt tất cả pháp? À, thường thường á, chúng ta nghe là pháp môn của Đức Phật là có bao nhiêu? 84.000 pháp môn. Sở dĩ mà Đức Phật nói 84.000 pháp môn, vì trong thân ngũ uẩn của chúng ta có 84.000 trần lao phiền não. Cho nên vừa rồi á, chúng tôi giảng ở Sài Gòn, có một Phật tử đứng lên nói, thưa Thầy, trong kinh nói là có 84 vạn pháp môn, nhưng mà bây giờ quý Phật tử thấy là trên đất nước Việt Nam mình, hoặc là trên toàn thế giới luôn, hoặc là sau khi Phật nhập Niết Bàn khoảng 600 năm, có đủ 84 vạn pháp môn không? Có không? À, nhiều người không hiểu, nó là Đức Phật nói 84 vạn pháp môn, chẳng hạn như pháp môn tịnh độ, pháp môn thiền tâm, pháp môn mật tâm là gì, đúng không? Mà pháp môn đây á, là chúng ta phải hiểu, chẳng hạn như trong tâm mình tham quá, thì Phật phải dạy phương pháp gì cho mình để đối trị. Chẳng hạn như mình tham dục đi, thì Phật dạy phương pháp quán thân bất định. Thì bây giờ mình nóng giận quá, thì Phật nói là mình quán cái lòng từ bi, phải không? Rồi mình vọng tưởng điên đảo quá thì Phật nói là quán cái tính duyên khởi, phải không? Rồi mình loạn tưởng, mình nghĩ đầu này nghĩ đầu nọ thì Phật dạy quán sổ tức. Tức là tùy theo cái căn bệnh của mình mà để dùng một pháp đối trị. Quý Phật tử phải nhớ gì đó, phải không? Chứ không phải mình nói là 84 vạn pháp môn là bây giờ mình thấy trên Việt Nam mình có 3 pháp môn mà ủa sao lạ hả? Mà mình phải hiểu là trong tâm mình có một niệm nào giấy khởi lên thì mình dùng pháp môn đó mình đối trị. Tức là gọi là trong tinh thần của nhà Phật gọi là đối trị tất đàn, phải không? Đối trị tất đàn là dùng một cái phương pháp để mà đối trị cái bệnh. Chẳng hạn bây giờ hôm nào đó cái mình bệnh nhức đầu đi, thì mình ra tiệm thuốc tây mình mua thuốc nhức đầu mình uống, đúng gì không? Tức là dùng cái pháp này để trị cái pháp đó. Nhưng mà mai kia mình không có nhức đầu nữa mà mình bị tiêu chảy, chẳng lẽ mình lấy thuốc nhức đầu mình uống, phải không? Cho nên mình phải dùng cái pháp tiêu chảy, có nghĩa là có khi có suốt một ngày á, là có những người phải dùng tất cả những pháp môn mà Đức Phật đưa ra, rất nhiều pháp môn. Mà bệnh mình như thế nào để mà trị cho mình hết bệnh, chứ không phải là nói là thuốc hay thuốc dở, đúng không? Chẳng hạn bây giờ mà thuốc loại tốt, thuốc của pháp đi rất là tốt, mà trị không đúng bệnh, thuốc đó cũng thành thuốc dở, phải không? Còn mà tuy rằng thuốc rất là dở, nhưng mà trị đúng bệnh thì thuốc cũng phải hay. Thì Bồ Tát này mới thắc mắc là tu như thế nào mà chỉ cần một pháp thôi mà thông suốt hết tất cả pháp, chỉ cần pháp. Một pháp duy nhất thôi chứ không cần nhiều, phải không? Cho nên quý Phật tử thấy là ở đây tôi thường kể câu chuyện đó, nhưng mà để làm rắn lại cái đoạn này, tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Tức là trong thiền sử Trung Hoa tầm một có ghi một đoạn. Lúc mà ngài Thạch Củng chưa đi xuất gia, còn ở ngoài đời, ngài làm cái nghề săn bắn, tức là săn bắn thỏ, săn bắn nai. Mà chính mình làm cái nghề săn bắn rồi đó, thì trong tâm của ngài rất là ghét các bậc sa môn, phải không? Chẳng hạn như một người làm ác thì họ thích người làm thiện, đúng vậy không? Ông này ông có ưa. Một lần mà ông gặp các vị sa môn là ông rất là bực tức. Ông nói sẵn, tức là nói những cái lời nó không có nhu nhiến đó. Thì một hôm trong lúc mà rượt con nai chạy ngang qua cái ngọn núi, Thì sau khi mà chạy ngang qua ngọn núi rồi đó, thì bất thình lình ông gặp ở trước một cái am thất thiền sư Mã Tổ, ngài đang ngồi thiền. Thì bây giờ ngó qua ngó lại không thấy ai hết. Thì bây giờ con nai chạy ngang qua đây, cho nên ông mới đến ông hỏi là: thưa hòa thượng, hồi nãy giờ hòa thượng ngồi đây thấy con nai trắng gặp như mình á, hoặc là mình nói tôi không thấy, để mình cứu con nai, phải không? Tuy rằng mình cứu con nai thật, nhưng mà trong cái giới mà sâu hơn chút xíu nữa, mình cứu là cứu con nai, nhưng mà một hạt giống gì không thật, đúng gì không? Cho nên cái người phàm của mình á, mình hiểu pháp chỉ là cái bề nổi thôi. Chẳng hạn như có một câu chuyện, có một vị bà la môn, một hôm ông rượt một cái con thú chạy ngang qua Đức Thế Tôn đang ngồi thiền. Ông đến ông hỏi: bạch Đức Thế Tôn, có thấy một cái con thỏ chạy ngang qua đây không? Phải không? Gặp như mình á, là mình nói là nãy giờ tôi ngồi đây mà tôi không thấy. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói: từ khi tôi đứng lên, tôi không thấy con thỏ nó chạy qua. Tức là trong lúc Đức Thế Tôn thấy con thỏ đi ngang qua, hồi nãy thì ngồi thiền thiệt, nhưng mà vừa thấy con thỏ đi ngang qua, Đức Thế Tôn đứng lên. Tức là lúc mà ngồi thì thấy con thỏ thật, nhưng mà lúc tôi đứng tôi không thấy. Thì cái giới đó không mang tội, thấy không? Mình thấy hay không? Cho nên qua cái phần này, ở đây tôi xin sám hối một chút. Ngày xưa tôi cũng có hiểu, lúc mà mới đi tu, tôi cũng hay giảng theo một chiều. Tôi nói chẳng hạn như cái giới không nói dối, là chẳng hạn như có một con thỏ hoặc là một con nai chạy ngang qua, thì có người thợ săn đến hỏi thấy con thỏ không hoặc là thấy con nai không, thì mình nói tôi không thấy. Có nghĩa là mình nói cái giới đó tôi đâu phạm gì đâu, vì tôi cứu con thỏ. Nhưng mà trong cái chiều sâu tâm thẳm của tâm thức của mình, chính ngay trong giờ phút đó mình gieo cái hạt giống không có thật, đúng không? Còn chư Phật thì khác. Ngài nói là khi mà tôi đứng tôi thấy con thỏ, mà thiệt lúc mà ngài ngồi thiền thấy con thỏ, thấy không? Đó, tức là những cái cơ biện thiện xảo của chư Phật. Thì đây cũng vậy, cái vị thợ săn này, cái ông thợ săn tức là ngài Thạch Củng lúc mà chưa đi tu á, thì ông hỏi là: thưa hòa thượng, nãy giờ thấy con nai qua không? Thì ngài không nói thấy không thấy, ngài nói là: ngươi làm nghề gì? Rõ ràng thấy người ta đi mang cung tên là biết người thợ săn rồi, mà hỏi lại ngược lại là: ngươi làm nghề gì? Thì ông này ông bực lắm, ông nói là thấy mang cung tên mà còn hỏi ngươi làm nghề gì nữa. Thì ông nói sẵn lắm, nói là tôi làm nghề thợ săn. Thì lúc này hòa thượng hỏi: một mũi tên ngươi bắn được mấy con? Một mũi tên bắn được mấy con, phải không? Thì lúc này á, thiền sư Thạch cũng mới trả lời: một mũi tên á, chỉ bắn được một con thôi. Thì lúc này hòa thượng nói là: ông thua tôi rồi, ông bắn gì ông thua tôi rồi. Thì lúc này á, thiền sư Thạch cũng hỏi: như vậy một mũi tên hòa thượng bắn được mấy con? Thì lúc này á, thiền sư Mã Tổ nói: một mũi tên ta bắn ra một phát mà chết anh bầy. Bắn phát chết anh bầy luôn, siêu gì đó. Tự thấy là thiền sư siêu không? Bắn một phát là chết anh bầy. Thì ông nói một câu như nè: tất cả loài chúng sanh á, nó đều quý tiếc cái thân mạng, mà tại sao hòa thượng mà ác như thế, bắn chết anh bầy vậy? Con bắn chết anh con là ngày cũng đủ sống rồi. Thì lúc bấy giờ thiền sư Mã Tổ nói: nếu ông biết như thế thì tại sao ông không hạ thủ bắn đi? Thì lúc này thiền sư Thạch cũng nói: nhờ ơn hòa thượng chỉ dạy về một cái phương pháp bắn đó. Thì lúc này thiền sư Mã Tổ nói là: nếu mà ta chỉ ông ra thì như thế nào? Thì lúc này thiền sư Thạch cũng nói: nếu hòa thượng chỉ cách con bắn á, thì không có chỗ hạ thủ công phu, không chỗ hạ thủ bắn đó. Thì lúc này thiền sư Mã Tổ nói: cái gã này nhiều kiếp biển nghiệp mênh mông, ngay trong giờ phút này rơi rụng hết. Cái nghe nói gì thế, ông quỳ xuống xin xuất gia luôn, sau này trở thành một vị thiền sư nổi tiếng. Thì như vậy đây á, quý Phật tử thấy là thiền sư Thạch cũng giống như chúng ta, dùng cái pháp đối trị. Chẳng hạn như chúng ta ngồi thiền, một niệm vọng tưởng giấy khởi lên, cái mình bắn một phát rớt xuống cái. Bắn gì nhức đầu không? Bắn từng con, tức là bắn từng niệm. Còn đây á, thiền sư Mã Tổ ngài dùng một mũi tên, tức là dùng trí tuệ Bát Nhã quán chiếu tất cả muôn pháp đến cùng một lúc. Bản thể nó không có thật, nó giống như là hoa đớm giữa hư không, trăng dưới đáy nước, không có thật. Mà đã không thật rồi thì cần gì bắn nữa, cho nên không có chỗ hạ thủ, phải không? Thì đây cũng vậy, ngài Thắng Thiên Vương hỏi Đức Phật là dạy một cái phương pháp nào, chỉ cần một pháp thôi mà thông suốt hết tất cả pháp, con khổ cần mệt. Chứ bây giờ nhiều pháp nó nhức đầu á, phải không? Mình thì thích dùng nhiều pháp lắm, còn ở đây á, các ngài nói bây giờ thế con từ bi thương xót, chỉ dạy cho con chỉ dùng một pháp. Cho nên có những cái bộ lực có kể lại những cái câu chuyện đó, là vào thời Đức Phật có một ông cư sĩ, ông nghe giáo pháp Đức Thế Tôn hay quá, cái ông vào ông xin Thế Tôn đi xuất gia. Thì sau khi mà xuất gia xong rồi đó, Thế Tôn mới dạy bảo tôn giả Ubali truyền cho 250 giới. Quý Phật tử mà chưa biết cái giới tỳ kheo luôn, mà quý Phật tử mà coi trong cái giới tỳ kheo đó rồi thì không dám xuất gia nữa. Cho nên là trong cái giới điều của tỳ kheo là không được cho cư sĩ coi. Thứ nhất á, nếu mà coi rồi đó thì không dám phát tâm xuất gia. Thứ hai á, nếu mà coi cái giới điều của tỳ kheo, có những tỳ kheo phạm giới, cái mình sanh cái tâm khinh dễ, mình sanh cái tâm coi thường thì không có lợi cho mình. Cho nên theo cái bộ luật mà Ma Ha Tăng Kỳ á, là cư sĩ không được coi giới luật của tỳ kheo có lý do, phải không? Chẳng hạn như quý Phật tử mà coi đúng 250 giới rồi á, thì bảo đảm mình dám phát tâm xuất gia. Còn đằng này sau khi mình biết ốc dám trong đó hết, cái mình cũng thọ xong rồi mình nhìn bây giờ chẳng lẽ mình bỏ. Người xưa ta nói giống như mình leo lưng con cọp rồi nhảy xuống ăn thịt thì sao, thôi cho mày chạy luôn, phải không? Thì giới luật này cũng vậy đó. Thì vào cái thời Đức Phật cũng vậy, công cư sĩ này sau khi mà xuất gia xong rồi nghe đúng 250 giới xong rồi, ông nói thôi con ra đời, thì đâu mà ở ngoài đời mà năm giới con giữ còn xong, thấy không? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, mà Thế Tôn chỉ vậy mà giữ gì, giữ giới thì được, giới thì mất, mà còn đằng này 250 giới đụng chỗ nào cũng phạm hết, thôi con xuất gia nữa. Thì sau khi mà ông chuẩn bị trả y áo rồi đó, thì lời qua tiếng lại thì câu chuyện đó đến tay Đức Phật. Đức Phật gọi ông lên nói thôi bây giờ nè, thầy Ubali đó truyền cho con 250 giới, con thấy rất khó giữ phải không? Dạ thưa đúng. Thôi bây giờ Như Lai chỉ cho con một giới duy nhất thôi, con chịu không? Nó chịu, một giới là con chịu liền, bảo đảm một giới là con giữ con tu. Thì lúc này Đức Thế Tôn nói là Như Lai chỉ truyền cho con một giới, tức gọi là ý giới. Những tâm niệm mà hiện khởi lên con phải nhìn để mà con chuyển hóa. Thì quả tình đúng một tháng sau ông chứng A-la-hán, phải không? Tức là Như Lai dùng hết những cái phương tiện thiện xảo chỉ dạy cho mình, mà quả tình năm giới hoặc là 10 giới hoặc là 250 giới chỉ có một cái ý giới duy nhất, phải không? Ý mình không giấy niệm duyên theo trần cảnh, duyên theo muôn pháp, quán thật tướng của các pháp á, thì mình đâu có phạm, phải không? Mà không có phạm á, thì giới nó tròn đủ, đó là giữ về tánh giới. Cho nên cái ông tỳ kheo này vừa nghe Đức Phật nói như thế rồi, ông ý thức được tất cả vạn pháp cùng một lúc đến, chỉ cần một cái biết duy nhất, biết không có thật thể, mà đã biết không có thật thể thì không có duyên theo. Đó, cho nên qua cái phần này thì tôn giả Thắng Thiên Vương cũng hỏi Đức Thế Tôn như thế, chỉ cần con dùng một pháp thôi mà thông suốt hết tất cả pháp. Thì lúc này Đức Phật mới dạy: Phật bảo đại vương, lành thay, lành thay, khéo hỏi việc như vậy. Âm hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ, như chỗ nhà vua hỏi, ta sẽ phân biệt giải nói. Tức là Thắng Thiên Vương này không khác hơn là ông là một vị vua đó. Tôi nãy tôi không có rõ cho nên tôi nói là tôn giả. Quý Phật tử thấy là ngày xưa các hàng vua chúa ta cũng đi học pháp, mà ta hỏi rất là kỹ, phải không? Còn mình thì bây giờ mình có làm vua không? Mình thì lo trong gia đình giỏi lắm là 4-5 người, đúng không? Còn đây là ông vua cũng lo hết cả một nước luôn, mà ông vẫn đi học Phật pháp, ông thưa hỏi người xưa người ta như thế đó. Thưa văn bạch Thế Tôn, con xin lắng nghe. Phật bảo đại vương, đại bồ tát tu một pháp mà thông đạt tất cả pháp, đó là pháp Bát Nhã Ba La Mật. Đại bồ tát tu học Bát Nhã Ba La Mật thì sẽ thông đạt Đàn Ba La Mật. Thi La Ba La Mật, Sằng Đề Ba La Mật, Tỳ Lê Gia Ba La Mật, Thiền Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật, U Ba Kiêu Xá Na Ba La Mật, Ni Đề Ba La Mật, Bà La Ba La Mật, Xà Na Ba La Mật, À, tức là ở đây gọi là một là trì giới, hai là nhẫn nhục, ba là tinh tiến, bốn là phương tiện, năm là nguyện, sáu là lực, bảy là trí. À, tức là ở đây nói rất tất cả những cái phương tiện thiện xảo mà Đức Phật đưa ra, chỉ cần quý Phật tử tu một pháp Bát Nhã. Mà bây giờ nói thật quý Phật tử nha, là cái thời này á, quý Phật tử hiểu là hiểu một lẽ, nhưng mà áp dụng trong cuộc sống thì nó là chuyện khác. Quý Phật tử nghiệm đúng không? Cái thời này á, có một số người họ rất là trăn trở, không phải là đất nước Việt Nam mình không, mà toàn thế giới luôn. Tức là ác pháp bây giờ rất là nhiều, chứ không phải như ngày xưa nữa. Tức là cái niềm mà tin với nhau á, thì bây giờ không có còn nữa. Chẳng hạn họ hứa đến mình, họ xây nhà đi, họ hứa là mai họ đến, nhưng mà họ lấy tiền xong họ không đến. À, chúng tôi đã từng gặp rồi, ví dụ như thế. Tức là không những mà bây giờ người Phật tử bình thường, mà những người Phật tử có công phu tu tập lâu ngày, nhưng mà sau khi mà bận biểu trong cuộc sống, thường cũng hay gặp phải những cái này. Mà nếu trong cuộc sống giữa đời thường này mà quý Phật tử không trang bị Bát Nhã thì chắc chắn là quý Phật tử sống có nổi nữa, đúng không? Mà như vậy trang bị Bát Nhã là cái gì? À, chúng ta phải đặt dấu hỏi. Thì đây chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử một cái điểm, tức là trong cuộc sống giữa đời thường này có rất nhiều cái duyên nó đến, duyên nghịch có mà duyên thuận có. Có những cái duyên nó không phải của mình mà mình dính mắc vào á, thì đầu tiên nhất là mình phiền não, đầu tiên nhất là mình khổ. Bởi vì quý Phật tử hiểu một cái điểm, mình có một bàn tay không bao giờ mình thâu tóm hết tất cả. Ở đây tôi nói ít mà quý Phật tử chắc là cũng hiểu nhiều. Hiểu nhiều cái chỗ nào? À, có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, cái con người của mình nó có sở trường và sở đoản, phải không? Bây giờ mình lấy cái sở trường của mình làm, phải không? Chẳng hạn như quý Phật tử là cái người Phật tử, đúng vậy không? Mình là người Phật tử, mình làm ăn buôn bán xong rồi, chỉ còn một cái pháp duy nhất nữa là mình tu, mình sám hối. Mình tu á, mình sám hối, xong rồi, rồi bắt đầu mình đem cái công đức lành này hồi hướng bốn ân. Một là ân tổ quốc, hai là ân cha mẹ, thầy tổ, đàn na thí chủ. Đàn na thí chủ đây có nghĩa là những người tuy rằng mình không phải thọ nhận như quý thầy, mà có một số quý Phật tử họ bỏ ra thời gian, họ gọi những chiếc xe cho mình đi đến các thiền viện, các đạo tràng, các chùa chiền để mình làm các việc phước thiện, thì mình cũng nhớ cái ơn. Thì như vậy mình không có dài tay, cho nên cái việc gì mình làm thì mình biết mình đang làm, tức là mình luôn luôn dùng những cái năng lực của mình. Chứ còn chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử mà nhúng nhiều việc quá, mà cái việc đó mình làm không được, mà trong tâm mình dính mắc á, là mình phiền não, mình khổ trước, phải không? Chẳng hạn như cái chuyện mà quý Phật tử coi lên mạng rồi á, ở đây á, những cái tin tức nóng tôi mới nêu lên, mà quý Phật tử phải hiểu một cái điểm đó, phải không? À, cho nên một hôm cái ông Đàm Mậu ngày xưa á, vào cái thời mà sáu nước phân tranh đó, là ông chuyên đi du thuyết, các nơi. Thì một hôm ông đi ngang một cái dòng sông lớn, thì cái ông chèo thuyền nói là cái dòng sông này rất là nhỏ, mà ông còn chưa có qua được mà ông đi du thuyết làm gì? À, du thuyết ngày xưa thì đời nay gọi là chẳng hạn như là thứ trưởng bộ ngoại giao, bộ trưởng bộ ngoại giao đi qua các nước để mình nói cái gì đó mà người ta qua đất nước mình, ta đầu tư xí nghiệp hay là cái gì đó, mà cái người du thuyết là rất là giỏi. Thì ông nói là ông rất là giỏi, nhưng mà tại sao con sông nhỏ này ông làm sông mà ông đi du thuyết làm gì? Thì lúc này ông Đàm Mậu nói là ông có nghe nói chăng, đúng không? Ví như một con ngựa lục nhĩ nó chạy 1000 dặm, nhưng mà để nó ở trong nhà bắt chuột á thì nó thua mèo, đúng không? Đúng không? Còn cây kiếm á, cây kiếm mà tương can rất là bán, nhưng mà đi mà đốn củi á thì thua cái rìu đó. Ông á, tuy rằng ông điều khiển được chiếc thuyền tùy ý theo ông thì tuôn bằng, nhưng mà nói về cái chuyện mà du thuyết á thì ông thua tôi. Thì như vậy bây giờ chúng ta phải nắm bắt được là ngay trong giờ phút thực tại này mình là cái gì, thì tự nhiên mình khổ, phải không? Chẳng hạn như chuyện của thiên hạ mình trang chân vô thì chắc chắn là mình khổ trước, phải không? Còn đằng này mình chiêm nghiệm, mình sống với cái Bát Nhã. Mà Bát Nhã đây không phải là mình nói suông, mà hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng, hàng năm quý Phật tử phải trang bị Bát Nhã, chiêm nghiệm Bát Nhã thì quý Phật tử không khổ. À, cuộc sống hôm nay mà không trang bị Bát Nhã là mãi mãi chúng ta sẽ khổ. Chẳng hạn như chúng ta đi ra đường bị kẹt xe gì nữa, bị khói xe, bị nắng nóng. Rồi gì nữa? Mình thương người đó, mình giúp đỡ người đó, mà ngược lại người đó họ nói xấu mình, họ chửi mắng mình, nhiều khi họ làm cho mình khổ nữa. Mà nếu mà chúng ta không trang bị bát nhã thì bảo đảm chúng ta khổ trước. Do đó ở đây á, ông vua này ông hỏi tu tập như thế nào để cho ông thông suốt hết cùng một lúc tất cả các pháp thì đời ông đang bớt khổ. Cho nên hồi nãy tôi xin thưa quý Phật tử là chúng ta phải chiêm nghiệm về cái phần bát nhã. Quý Phật tử nhớ lại tôn giả tu Bồ Đề thường gọi là gì? Giải không đệ nhất. Nói về bát nhã, ngài rất hiểu về cái tinh thần bát nhã, cho nên thường được Đức Thế Tôn khen ngợi gọi là vô chánh tam muội. Vô chánh là gì? Vô chánh có nghĩa là ngài không có tranh cãi, không có tranh cãi việc đời, không tranh cãi việc thế gian, mà ngài luôn luôn ở trong chánh định, phải không? Tức là chuyện gì đến ngài đều buông xả hết, ngài không có dính mắc, mà ngài luôn luôn ở trong cái chánh định, cho nên gọi là vô chánh tam muội. Cho nên một hôm ngài ở trước cái hang động, quý Phật tử mà đủ nhân duyên qua bên Ấn Độ có những cái hang động của các vị tôn giả, nằm bên cái sườn núi rất là đẹp, thì ngài ở trong hang động thì bỗng nhiên ngài thấy là hoa trên trời rớt xuống rất là nhiều. Thì bấy giờ ngài nói là: này các thiên tử, hôm nay tôi ngồi đây không mà tại sao các thiên tử rải hoa cúng dường? Thì lúc này các vị thiên tử nói: thưa tôn giả, ngài giảng bát nhã rất là hay, sau khi mà nghe ngài giảng bát nhã rồi, tụi con chiêm nghiệm, tụi con thấy được lợi ích của bát nhã, cho nên tụi con rải hoa cúng dường. Thì lúc này tôn giả tu Bồ Đề nói: nãy giờ ta ngồi yên, ta đâu có nói bát nhã hôm nào đâu, phải không? Chẳng hạn như bây giờ tôi nói bát nhã là quý Phật tử nói: ông thầy này đang nói bát nhã. Mà có những người họ ngồi bất động thì bát nhã nói đâu? Thì lúc này các vị thiên tử nói: ngài không nói bát nhã, tụi con cũng không nghe bát nhã, không nói không nghe là trơn bát nhã, phải không? Có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, cái gì nó cho qua mình cho qua. Tức là mình nghe, mình hiểu Phật Pháp là mình phải đem cái lời Pháp của Đức Phật là mình áp dụng trong cuộc sống. Tức là không nói mà cũng không nghe. Mà đã không nói không nghe là đang ở trong bát nhã. Thì như vậy quý ông tưởng mình thấy mình tu được chưa? Tức là mình luôn luôn ở trong cảnh giới đó, mình chiêm nghiệm lời của Đức Phật dạy, lời của các tôn giả dạy. Tức là các việc gì đến đều vô tâm. Mà các việc gì đến đều vô tâm có nghĩa là không nói, không nghe là chân bát nhã. Cho nên Hòa Thượng Tinh Quang nói, cái thời nào cũng có thị phi hết, thời nào cũng có hết. Nhưng mà thời đại này, Hòa Thượng nói là đại thị phi. Thị phi rất là nhiều. Có những sự kiện chúng ta nhìn trên mạng, không biết đầu đuôi gì hết, cái mình nói ra, ta hỏi ở đâu nói? Chỉ trên mạng nói. Có nghĩa mình luôn luôn, mình đặt mình bị những cái mạng, bị những cái thông tin làm chủ mình, mà mình không làm chủ được những cái thông tin, những cái trên mạng đó. Mà quý Phật tử biết rằng một lời mình nói ra mình thấy đâu có lời gì đâu, nhưng mà mình đã gieo những hạt giống xấu ác đến người khác. Đây tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện, tức là trong thiền thoại kể một câu chuyện. Một hôm á, ông vua Lương Quả Đế ông đi kinh lý, thì ông đi ngang qua một cái chợ. Đi ngang một cái chợ thì em thấy một cái ông bán dưa. Ông bán dưa rất là tốt. Thì đằng xa có một cái người rất là sang trọng, phải nói là giống như một người đại phú, đi đến mua dưa. Mà vừa đi đến cái hàng dưa rồi đó, thì cái ông bán dưa không những ông bán dưa mà khuôn mặt ông rất là bực tức, sân hận lên, ông đuổi nhất định ông bán. Ông nói: bây giờ ông trả cái dưa tôi phải không? Ví dụ như là 10 triệu tôi cũng bán ông. Mà đúng ra trái dưa này chỉ có là một đồng thôi, mà bây giờ ông trả 10 triệu tôi cũng bán, ông xô ông đuổi. Thì có ông vua Lương ông ngạc nhiên lắm, nói: tại sao mà kỳ cục quá, cái người này mua dưa mà với cái vẻ rất là sang trọng mà không bán. Ông đang thắc mắc vậy thì từ xa thì có một cái người nông phu rất là nghèo khổ đến hỏi mua dưa. Mà cái ông bán dưa này không những ông vui mà ông còn tặng 10 trái dưa mà ông lấy tiền. Ông cho không ông lấy tiền. Thì cái ông vua Lương Quả Đế rất ngạc nhiên, cái ông trở về chiều, cái ông hỏi Hòa Thượng Chí Công,
tức là hòa thượng Chí Công là vị La Hán đó. Thì ông kể ra hồi sáng là ông gặp trường hợp như thế. Thì hòa thượng Chí Công nó không có lạ gì hết á, là vào cái thời mới đây thôi, thời quá khứ á, tức là mới kiếp trước á, là cái ông bán dưa này á, ông phạm một cái lỗi. Lúc ông còn mới cái 20 tuổi ông phạm một cái lỗi, mà cái lỗi này cũng hơi lớn, cho nên ông vua ông dẫn ra pháp trường để mà xử chém. Thì trong lúc mà xử chém ấy, thì có hai người thương gia đứng bên với nhau. Cái ông thứ nhất là nói cái thằng này đúng là giết là vừa rồi đó, nó làm việc ác quá, giết nó vừa rồi. Còn cái người thứ hai á, khởi cái niệm lên thương, nói tội nhỏ quá, tuổi còn nhỏ mà dính vào cái vòng lao lý, nếu mà đủ nhân đủ duyên á, mà mài dũa dạy dỗ thì chắc chắn sẽ trở thành người tốt. Nói nhiêu đó thôi. Thì ông hòa thượng Chí Công nói là cái người mà thương gia mà ăn mặc sang trọng đến mua dưa mà không bán, thì chính là cái ông ngày xưa khởi lên cái niệm là đáng đời cho mày chết. Còn cái người thứ hai á, là khởi cái lòng thương tưởng đến cái người mà bị tội. Quý Phật tử thấy không? Chỉ có một cái nhân cái duyên nhỏ thôi mà nó tác động liên lỉ từ đời này đến đời khác. Mình càng học kinh điển mình càng rất càng sợ nhân quả. Một cái lời nói mà không khéo, một cái lời mình nói mà không đúng, thì nó tác động đến đời sau mãi mãi. Mà muốn được như thế thì quý Phật tử phải trang bị cái tinh thần bát nhã, là không nói cũng không nghe luôn, phải không? Không nói mà cũng không thèm nghe luôn. Quý Phật tử phải hiểu sâu chỗ này nha. Không nói, tôi nhắc lại một lần nữa, không nói mà cũng không nghe, đó là trơn bát nhã. Mình về bây giờ quý Phật tử cứ ngồi cứ nghiền ngẫm thôi, bảo đảm là ngộ đạo luôn. Không nói không nghe là chân bát nhã, nhiều đó thôi. Đừng có đọc gì nhiều, nói thẳng một điều luôn, bây giờ bớt đọc kinh điển lại, chỉ cần cái nào mà hay nhất cái mình chiêm nghiệm. Không nói không nghe là chân bát nhã, việc nhiêu đã đủ, phải không? Đó, cho nên ông vua Trần Thái Tông đọc đến chỗ này á, ông cảm khái quá, ông làm một cái bài thơ đó. Nước tuôn xuống núi không có ý, mây bay về động vốn vô tâm. Người đời nếu được như mây nước, cây sắc chỗ qua khắp trốn sơn. Nếu mà cái người đời của mình á, trong cuộc sống giữa đời thường này, mình giống như mây, giống như nước, thì bảo đảm cây sắc cái chỗ bông luôn. Mà bây giờ mình thấy cây sắc nó chưa chỗ bông là chắc mình chưa có được, đúng vậy không? Cái này là những cái đạo lý rất là sâu sắc mà để cho chúng ta chiêm nghiệm, phải không? Những cái chỗ nào mà sâu sắc, nó có một cái lý thiền trong đó, thì tôi mới giảng giải ra, đúng không? Cho nên để cho quý Phật tử chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm sao? Để mình thấy rằng nước á, nó tuôn xuống núi, nó không có ý. Không có ý gì? Nó không có tác ý là mình tuôn xuống núi để cho những người ở đồng bằng họ tưới tiêu, làm ruộng, làm rẫy, không có ý đó. Tuôn là tuôn thôi chứ không có ý, phải không? Tất cả trong cuộc sống giữa đời thường này, nếu mà chúng ta làm giống như nước, làm giống như mây, thì cuộc sống mình rất là đỡ khổ. Đó, cho nên cái vị Thán Thiên Vương mới hỏi, thì lúc này Đức Phật mới trả lời nè: Này Đại Vương, thế nào là Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật, hành Pháp Đàn Na Ba La Mật? Đại Bồ Tát dùng tâm thanh tịnh, không hề mong cầu thuyết pháp cho người khác nghe, mà không cầu danh lợi, chỉ khiến cho họ diệt khổ. Nhưng Bồ Tát lại không thấy mình có nói, không thấy có người nghe, không hai không khác, vì tự tính là lì. Đây gọi là Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật, hành Pháp Đàn Ba La Mật. Đàn Ba La Mật có nghĩa là bố thí á. Thì có nghĩa là trong lúc là chúng ta bố thí là gì? Dùng cái tâm thanh tịnh mà không có mong cầu. Thường thường chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, hoặc là chúng ta cầu này, hoặc là chúng ta cầu khác, đúng không? Hoặc chẳng hạn như mình đến chùa ấy, mình cúng dường nải chuối, cúng dường bình hoa, thì làm gì làm chứ mình cũng đến cho gia đình cũng được an ổn. Nội ngoại cô dì chú thím hai bên, con bây giờ nó du học bên Úc, bên Mỹ gì đó, cho được an ổn mình nói một dọc luôn. Mà mình nghiệm lại có nãy chuối bình hoa thôi mà xin rất là nhiều. Có người mình thấy đọc một sớ luôn, mình thấy mình dễ sợ luôn đó. Hiện đây á, quý Phật tử thấy là còn đây mình học Bát Nhã rồi đó, dùng cái tâm thanh tịnh mà không có hề mong cầu một cái gì hết. Giống như mình làm cái việc này là giống như là bổn phận của một cái người Phật tử, mình làm thôi. mình gầy dựng lên một cái ngôi tam bảo, hoặc là mình cúng dường, hoặc là mình bố thí cái gì đó, chỉ có mục đích duy nhất là làm cho cái tâm mình thanh tịnh. Mà tâm mình thanh tịnh thì cõi Phật nó tịnh chứ có gì đâu, phải không? Cho nên đây nói là lúc mà dùng cái tâm thanh tịnh không hề mong cầu, mà thuyết pháp cho người nghe không có cầu một cái danh lợi gì hết, phải không? Tức là bổn phận của mình sau khi mình học hiểu Phật pháp rồi đó, thì mình đem cái lời mình hiểu, mình biết, mình chỉ dạy cho người khác, mình chia sẻ cho người khác, mà trong tâm mình không có cầu danh lợi, tức là không thấy hơn người. Đó, qua cái phần này quý vị phải hiểu. Mà chỉ gì? Chỉ khiến cho họ diệt khổ, nhưng mà không thấy có mình nói và người nghe. Vì gì? Vì bản chất nó là lì, tức là tự tánh á, tự tánh có khác là nó không dính. Quý Phật tử thấy nè, mình chiêm nghiệm lại, quý Phật tử thấy á, mặt trời, phải không? Nó rọi xuống cỏ cây muôn pháp. Mà cái khi nào mà mặt trời quý Phật tử thấy nè, cây tùng thì nó rọi xuống, mà cây cỏ nó không rọi không? Phải không? Mà quý Phật tử thấy á, cái nhà lầu 7 tầng thì cũng có mặt trời, mà cái nhà hầm xí cũng có mặt trời rọi đến, phải không? Chứ không có khi nào mặt trời nói thôi nhà lầu 7 tầng thì tôi mới chiếu soi xuống, còn cái hầm xí tôi chiếu soi, đúng không? Vì bản chất là nói gì? Tự tánh nó lì. Mình học Bát Nhã phải hiểu gì á. Quý Phật tử nghiệm lại, quý Phật tử thấy không? Hư không á, nó bao hàm muôn pháp, phải không? Trong cái quảng pháp mà không có hư không thì nó không tồn tại. Thì như vậy chúng ta thấy là hư không á, nó bao hàm quảng pháp, mà hư không á, nó không có dính mắc quảng pháp, phải không? Rồi quý Phật tử thấy nước không? Nước á, rửa gì? Nước nó rửa mặt cũng được, phải không? Rồi gì nữa? Cái sân mình dơ quá, nó rửa cũng được. Rồi gì nữa? Đất phải không? Là nó dung nhiếp hết tất cả. Đồ dơ nó cũng chứa, đồ sạch nó cũng chứa. Người giàu đi ngang qua cũng được, người nghèo đi ngang qua cũng được. Tức là ở đây ý nói là tâm của hành giả mà tu Bát Nhã là phải giống như đất, như nước, như gió, như lửa, phải không? Mà cái tâm mình bình đẳng, thanh tịnh rồi đó, thì tự nhiên công đức mình nó viên mãn. Do đó trong kinh Kim Cang Phật dạy Tu Bồ Đề đó, Tu Bồ Đề Bồ Tát thực hành hạnh bố thí là không trụ nơi pháp, nghĩa là không trụ nơi sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp. Tức là mình bố thí, mình cúng dường thì đừng có trụ. Đó là tinh thần có Bát Nhã đó. Do đó Ngài Phó Đại Sĩ có một bài tụng: nếu luận thí vô tướng, công đức thật khó lường. Tức là nếu mà luận về cái thí vô tướng á, không có tướng mạo á, thì công đức nó không có lường được. Chẳng hạn như quý Phật tử chiều nay mình đi ra trước chánh điện, hoặc là đi ra trước sân nhà mình nhìn lên bầu trời. Nếu mà mình thấy một cái đám mây, mà quý Phật tử trụ vào đám mây rồi đó, thì mình thấy bao nhiêu? Hư không nó chỉ có một đám mây thôi. Mà chiều nay mình đi ra trước nhà mình nhìn lên bầu trời, bầu trời nó trong xanh, trong quắt, mà không có một đám mây nào, thì mình thấy nó hư không, nó lớn không? Phải không? Lớn không? Chùm khắp hết. Thì đem gì? Chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, thì với cái tâm vô tướng, tức là không có tướng mạo, thì công đức nó không có lường được. Xót thương cứu nghèo thiếu, vả báo chẳng mong cầu, phàm phu thí còn chấp, ban đầu tạm đề cao. Tức là mình bố thí, mình cúng dường còn chấp quá, cho nên Đức Phật nó thon ráng bố thí đi, ông sẽ được sanh thiên. Ông bố thí đi, sau này ông làm vua. Ông bố thí đi, sau này ông làm hoàng hậu công chúa. Rồi đó, nó một dọc luôn. Tức là trước là Đức Phật phải dùng dục để mà câu giác, sau cái mình hiểu rồi đó thì Đức Phật phải dùng trí mà nhổ đi, phải không? Chẳng hạn như Tôn giả Ananda, lúc mà trước khi Tôn giả đi xuất gia thì chuẩn bị làm đám cưới một cái cô hoa hậu thành Ca Tỳ La Huệ, tức là cô Tôn Đà Lợi. Thì sau khi mày đi xuất gia rồi, ngày đêm tư tưởng lúc nào cũng nhớ cái người vợ mới cưới của mình, thì Đức Phật mới biết rồi, mới dẫn lên cõi trời Đao Lợi giới thiệu cho 500 cung nữ, 500 thiên nữ. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn đó là dùng dục để mà câu giác, thì Đức Phật cũng vậy. Ban đầu tạm đề cao về cái việc bố thí, về cái việc cúng dường, nhưng mà sao vậy? Muốn biết tướng bố thí như hư không mười phương. Sau này là Đức Phật phá hết. Đến cái phần 22 năm nói về Bát Nhã thì Đức Phật phá hết tất cả các tướng mà để hiển bày lại các tướng đó. Trên ba cái phần này chúng ta phải lưu ý. Do đó Đại sư Hám Sơn nói: tu phước chẳng tu huệ thì pháp thân không viên mãn. tu huệ chẳng tu phước thì báo thân quá thân không viên mãn. À, đây tôi chia sẻ với phần này. Tu phước là gì? Chẳng hạn như quý Phật tử chỉ thích đi làm từ thiện, nơi nào có cúng dường cái mình xung phong đi đầu, mà về cái mình không sám hối, không tụng kinh, không ngồi thiền, cũng không niệm Phật, không trì chú, không gì hết, nghĩa là mình không có một phút giây nào để mình công phu, đó gọi là mình tu phước mà không tu huệ. Mà mình tu phước không á, mình không tu huệ thì không bao giờ mình kiến tánh thể nhập vào pháp thân, không bao giờ có một phút giây nào mình nhìn lại, mình nhìn lại bản thể của mình để mà quy chiếu tất cả các pháp, mình không bao giờ nhìn lại. Cho nên pháp thân không có viên mãn, không có tròn đủ. Tôi hiểu điểm đó không? À, có nghĩa là mình làm phước thôi, mà không bao giờ mình ngồi lại để mình ngồi thiền phút một giây nào hết. Mình nói là thôi tu phước là đủ rồi, ví dụ vậy đó, thì cái pháp thân nó không viên mãn. Còn mình tu huệ mà chẳng tu phước á, thì báo thân quá thân không viên mãn. Có nghĩa là mình tu huệ không, mà mình không có tu phước, thì mình sanh ra đời thì mình gặp hoàn cảnh khốn khổ, nghèo thiếu, rồi cái thân thể mình nó không có trọn vẹn nữa, phải không? À, bởi vì mình tu huệ là thông minh, là sáng suốt, là hiểu biết, mà mình không chịu làm phước để bổ túc hành trình về cõi diệu giác đó, thì chắc chắn là cái báo thân của mình, cái quá thân của mình nó không viên mãn. Tất cả thân tâm ngũ uẩn của mình á, mình sanh trong một gia đình nghèo khổ thiếu thốn, nhưng mình học rất là giỏi, mình hiểu pháp rất là sâu, à, nhưng mà cái báo thân lại cái quá thân nó không viên mãn. À, cho nên vào cái thời Đức Phật đó, có một thầy tỳ kheo chứng A La Hán rồi, chứng A La Hán rồi nhà, mà đi khất thực thiện mai cúng dường hết. Vì đời trước ngài lo tu huệ nhưng mà ngài không chịu tu phước, mà không tu phước thì không kết duyên lành với chúng sanh, không có gieo duyên chúng sanh. Cho nên đời này đi ra thì mình không gieo duyên thì chúng sanh nó vô duyên với mình, cho nên nó không cúng dường. À, cho nên quý Phật tử thấy á, là Hòa Thượng Trúc Lâm đó, mình nhìn lại là mình thấy là chắc là nhiều đời ngài vừa tu phước mà cũng vừa tu huệ luôn, phải không? Hiểu, à, tức là chứng nghiệm về con đường pháp rất là sâu, nhưng mà cái phước lực thì không ai bằng. Hạn như có những người xây chùa đi, à, xây cái cổng 5-6 năm mới xong, phải không? Còn Hòa Thượng xây từ chẳng hạn như là tháng 4 đến tháng 9 khánh thành. Các thiền viện Hòa Thượng là như thế, là vì cái đức của Hòa Thượng tròn đủ phước và tệ, à, cho nên bây giờ mà kết duyên nhiều với chúng sanh nữa, mà kết nhiều với chúng sanh, họ nhìn tự nhiên họ có cảm, là một cái điều đó, họ có cảm tự nhiên họ cúng dường, họ xả cái của cải họng tiếc, phải không? Còn chẳng hạn như họ cúng dường cho mình, họ xả bỏ của cải, nhưng mà cái tâm họ nghi, mà họ nghi ấy, chẳng hạn như họ cúng mình dường mình 10 đồng đi, mà họ nghi thì họ không bỏ 2 đồng, bỏ 8 đồng vô túi rồi đi về, ví dụ đó. Còn Hòa Thượng không những họ cúng dường 10 đồng, mà họ nói cái người kế bên tôi cái chứng kiến luôn, bà còn 10 triệu tôi mượn rồi cúng dường tiếp, tức là mượn tiền để cúng dường, phải không? Còn mình thì họ cũng cúng, nhưng mà cúng nửa còn bỏ tiền túi nửa về, tức là họ có một cái điểm nghi là gì? Phước tệ mình không đủ. Thì cái thầy tỳ kheo A La Hán này cũng như thế, đi khất thực mà không được kết duyên lành với chúng sanh. Quý Phật tử nhớ lại trong cái đoạn nhân duyên, các vị mà thánh chúng của Đức Phật á, vào cái thời đó chẳng hạn như đi cái đoạn đường đó mà không có nhà cửa, mà không có cư dân, mà thiếu thốn đủ trăm bề, thì Thế Tôn nói là nơi nào mà thiếu thốn vật thực, thiếu thốn y áo, thiếu thốn hết tất cả, thì các ông nhớ gọi tôn giả Sibali đi theo. Mà tôn giả Sibali lúc đó mới có 7 tuổi thôi, mà một khi á, trong kinh cái diễn tả lại á, là cái ông mà thương gia Bà La Môn bán cái mền, ông bán mền phải không? Ông nghe đồn là nếu mà ai mà gặp khuôn mặt của ngài Sibali á, thì tất cả của cả là đem cúng dường hết. Ông nghĩ rồi, ông sợ quá, cho nên ông nói biết đâu lỡ mình gặp khuôn mặt của ngài cái mình cúng dường uổng quá. Cho nên ông cũng cúng dường, nhưng mà ông đem 4 cái mền thật là quý, 4 cái mền mà dạng như cái mền lụa đó, quý lắm. Ông đem lên gác cao, ông cất, và ông đem cái mền cũ, ông nói lỡ mà gặp ngài đó thì mình cúng dường cái mền cũ cũng sao. Ông sắp xếp vào đó hết, căn đem 4 mền lên cái gác ông cất. Nhưng mà ngộ một điều, ông vừa gặp mặt ngài một cái ông chạy lên gác, ông cúng 4 mền đó trước. Lạ một điều vậy đó. Tức là cái phước lực của ngài là chỉ cần đi khất thực buổi sáng, phải không? Buổi sáng đến buổi trưa là được 1000 cái mền đi khất thực á. Tại vì vào cái thời đó là lúc mà mùa đông, các vị tỳ kheo lớn tuổi lạnh quá ngồi run hơi lửa. Cái ngài lúc đó mới có 7 tuổi, ngài hỏi ủa tại sao các ngài lạnh run? Nó là tôn giả không biết, bởi vì lúc đó ngài chứng A-la-hán rồi, tôn giả không biết. Vì tụi tôi lớn tuổi mà thiếu mền đắp trên lạnh nó run. Nó dễ mà mền đâu có khó. Thì các vị nói là đâu phải vì dễ đâu. Tụi tôi đi từ ngày này qua tháng khác mà ta cúng một cái mền là hết. Mà tại sao tôn giả nó như thế? Nó thôi đỡ được con đi chưa? Đi từ buổi sáng đến buổi trưa được ngàn cái mền. Người ta gạch mặt là cúng. Có nhiều người nói là nhất định không cúng, nhưng mà gạch mặt là cúng. Là một điều. Cho nên Đức Phật nói là nơi nào mà khó khăn về thực phẩm, y áo gì đó, phải thỉnh Shibali đến, thì chắc chắn là được no đủ hết. Cho nên bây giờ gọi là phước đức nệ nhất á, cho người là không biết hiểu thờ xá lợi đó. Thờ xá lợi hỏi tôi bạch thầy sao con thờ mà sao không được, hỏi tôi vậy. Mà mình không có hiểu là mình thờ ngài, tức là mình phải học cái hạnh của ngài là tạo cái nhân. Còn bây giờ ngài mà thành tựu được, tức là cái quả, thì Đức Phật mới quán một cái màn về quá khứ lâu xa. Vào cái thời Đức Phật Ca Diếp, ngài là một cái người nông dân rất là nghèo. Một hôm đi vào rừng để mà làm rẫy đó, thì bất thình lình ngài nhìn lên cây, ngài gặp một cái tổ ong rất là lớn. Ngài đem xuống, mà trong nhà ngài thì gạo hết rồi, không còn gạo, không còn gì nữa hết. Mà người ta ra trả cái tổ ong đó một mới đầu là 100 đồng, lên dần dần đến 1000, 1000 đến 2000 đến 3000. Cái ông vua ông trả là 10000 đồng tiền vàng luôn, nhất định ngàn bán. Quý ông tử biết tại sao ngàn bán không? Ngài hỏi lý do là tại sao bình thường cái tổ ong này rất là rẻ, mà tại sao bây giờ tổ ong này rất là mắc? Thì có người nói là hôm nay tại cái pháp hội này có Đức Phật Ca Diếp thuyết pháp. Sau khi mà thuyết pháp xong rồi thì đến cái phần cúng dường trai tăng, cho nên người ta mua. Mà quý Phật tử biết cái pháp hội của ngài Ca Diếp lúc đó là có 60000 tỳ kheo chứng A-la-hán, 60000 người. Mà không kể là các vị thánh tăng, mà trong đó còn có các vị Bồ Tát, chư thiên loài người, nó đủ hết. Càng khác bà dạ xô khẩn na la đủ hết. Mà ngài biết là nếu mà bán được 10000 đồng tiền vàng là ngài trở về này không còn làm vườn làm rẫy nữa, sống cái đời sống sung túc, bây giờ trở thành trưởng giả rồi. Tiền ở đó mà cái người nào mà nếu mà đủ một số tiền đó thì sẽ thành trưởng giả. Thì giống như vào cái thời mình bây giờ, có người nào mà có được 2000 tỷ rồi sướng lắm, phải không? Bỏ ngân hàng ăn thôi, không có làm gì hết, ví dụ đó. Mà sau khi mà tìm hiểu được rồi, ngài nhất định ngài bán. Mà ngài thành tâm, ngài đến là cúng dường. Do cái sức thành tâm của ngài quá, nó cộng chú đến cái tâm của Đức Phật Ca Diếp. Cho nên Đức Phật Ca Diếp mới dùng cái năng lực biến cái tổ ông đó thành 100000 lần tổ ông khác, để cúng dường khắp hết 60000 thánh chúng luôn. Và đến mức độ mà các vị mà chư thiên rồi thiên long bát bộ thọ hưởng cái mật âm của ngài luôn mà vẫn còn dư. Do cái sức mà với cái tâm thù thắng như thế, với cái tâm không mong cầu, cho nên ngài sanh ra 91 kiếp về sau đều làm chuyển mưng thánh vương, rồi làm vua làm chúa, đời nào cũng vậy đó. Mà cái đời cuối cùng ngài sanh ra được cái phước thù thắng là ai thấy mặt ngài cũng đều phát tâm cúng dường hết. Cho nên mình phải hiểu một cái điểm đó. Cho nên ở đây thì cái vị tỳ kheo đi khất thực mà sở dĩ mà không được cúng dường, vì đời trước ngài không có kết duyên, ngài không có bố thí cúng dường ai hết, chỉ lo tu huệ thôi. Thì một hôm trên đường ngài đi ngang qua cái chuồng voi của ông vua Ba Tư Nạc đó, thì thấy cái một con voi nó ăn uống rất là sung sướng, mà có 8 người hầu kế bên. Mà trên người có cái con voi này nó đeo ngọc ngà châu báu hoàng vòng đầy đủ hết. Cái ngài biết rồi, ngài đến ngài vỗ đầu, ngài nói là ông có lỗi, tôi cũng có lỗi. Đời trước ông là em ruột của tôi, mà lúc đó tôi tu, tôi dặn ông là phải làm phước, nhưng mà phải trường một phần tu huệ. Mà ông suốt ngày cứ đi lo làm phước, lo tu thiện không, mà không có tu huệ. Mà do không tu huệ, cho nên ông mắc một cái lỗi, cho nên rớt trong cái loài súc sanh. Mà được cái gì? Được thọ hưởng ngũ dục sung sướng hết. Còn tôi có cái lỗi là suốt ngày lo tu huệ mà không tu phước, cho nên đời này nghèo khổ, thiếu thốn. Nói xong đi, vua nó buồn quá, cái nó bỏ ăn luôn, nó không chịu ăn nữa. Cái ông vua Ba Tư Nạc cũng ngạc nhiên lắm, hỏi tại sao con voi này là một con voi chiến, mà nếu mà nó bỏ ăn á, thì giặc mà ở biên cương mà nó hay tin được nó vào nó đánh á, thì ai mà chống cự, mà tại sao bỏ ăn? Thì cái ông này nói không hiểu sao hồi sáng có một đệ tử của Đức Phật Bồ Đàm đi ngang qua đây, cái đánh vào chén nó ba cái, nói gì thầm thì cái từ đó bỏ ăn luôn. À, thì ông vua Ba Tư Nạc ông sai người lính điều tra ra được cái vị tỳ kheo này, hỏi đến là tại sao con vua voi của tôi nó có một cái tội tình gì không mà tôn giả đến vỗ vào đầu nó nói gì không biết nó bỏ ăn. Thì lúc này ngài mới nói cái tích này nè, à, trước nó là em ruột của tôi mà nó tu phước không mà không tu huệ, à, cho nên có cái tích đó, tu phước không tu huệ thì được đeo vàng ngọc châu báu, mà tu huệ không tu phước thì cơm gạo không có ăn. Đó, cho nên đây ngài nói là mình phải bổ túc hai bên luôn, vừa tu huệ vừa tu phước. Mình cũng làm các việc thiện pháp, nhưng mà mình cũng siêng năng ngồi thiền, siêng năng sám hối, siêng năng tụng kinh thì mới đầy đủ, tức là pháp thân, báo thân, quá thân viên mãn, phải không? Mà bây giờ quý Phật tử mình không làm, kiếp này thì kiếp sau mình cũng làm thôi. Bởi vì quý Phật tử tu là để thành Phật, mà thành Phật thì phải đủ 32 tướng tốt, 80 vị đẹp, phải không? Mà thành Phật đủ 32 tướng tốt, 80 vị đẹp rồi đó, thì pháp thân, báo thân, quá thân phải viên mãn, phải không? Đó, cho nên không tu đời này thì đời sau chúng ta phải tu. Thì thôi bây giờ mình hiểu pháp rồi, thì thôi bây giờ mình cũng bố thí, mình cũng cúng dường, nhưng mà mình cũng phải tu học nữa. Đó, quý tử phải hiểu điểm đó. Cho nên một hôm có ông Tăng á, hỏi thiền sư Lạc Phố đó, tại sao cúng dường một vị vô niệm, vô tu, vô chứng lại công đức nhiều hơn chư Phật? Đó, tức là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói là cúng dường, tức là bố thí cho một người thiện ăn bằng bố thí cho 100 người ác, phải không? Tức là nhân lên. Rồi bố thí cho 100 người thiện không bằng cúng dường cho một người giữ năm giới. À, rồi mình cúng dường cho một người giữ năm giới, phải không? Không bằng là mình, tức là mình nhân lên từ 1 đến 100 đến 1000 luôn. Rồi cuối cùng là cúng dường cho một vị Phật, nhưng mà không bằng cúng dường cho một vị vô niệm, vô tu, vô chứng. À, tức là trở lại cái trạng thái là tự tánh nó lìa tất cả các pháp. Mà quý Phật tử biết một người vô niệm, vô tu, vô chứng là gì không? Người đó là người gì? Ai biết? Tại sao mà cúng dường chư Phật mà cái phước không bằng? Vì cúng dường chư Phật cũng là bên ngoài. Còn một người vô niệm, vô tu, vô chứng là cái người đó mà ông Bàn Long Vẫn nói với thiền sư Mã Tổ, thế nào là người chẳng cùng muôn pháp làm bạn? Tức là con người này, phải không? Con người mà gì? Tổ Lâm Tế là nếu ông biết con người đó là chăng, tức là người đang nghe pháp trước mặt của các ông rõ ràng thường biết, phải không? Tức là cái con người này mình phải quy chiếu lại để mà sống lại cái trung tâm giác ngộ của mình, tức là vô niệm, vô tu, vô chứng, thì đó gọi là quy chiếu về nội tâm. À, cho nên thiền sư Lạc Phố trả lời như thế này: một đám mây trắng bay về cửa hang, đàn chim bay về đều quên tổ. Một đám mây trắng là gì? Tức là mình bố thí cúng dường cái mình chủ tướng, mà mình chủ tướng rồi đó thì mình phát tâm mình sanh thiên, hoặc là mình sanh lại cõi người được thọ hưởng sung sướng, cái mình quên trở về pháp thân của mình, phải không? Tức là giống như một cái con chim nó ở một cái hang động đó, mà hôm nay nó bay về động thì có một cái đám mây trắng nó phủ cái hang động, nó không biết đường về nữa, phải không? Tức là mình chạy theo những cái tạp duyên thì mình quên cái pháp thân. À, cho nên bây giờ muốn trở về cái pháp thân là biết chắc chắn rằng tự tánh nó lìa hết tất cả các pháp. Đó. Rồi trong cái pháp này á, nó có ba phần: một là tài thí, hai là pháp thí, ba là vô ý thí. Đó. Đại sư Hán Sơn dạy tư sanh thí là đem của cải bố thí cho những người nghèo khổ. À, pháp thí là do tinh tấn nên tâm không biến nhát thối lui trước các việc thiện, do thiền định nên như nhìn vào mặt nước tĩnh lặng thấy rõ được tình ý của người, do trí tuệ nên thuyết pháp đúng như lý. Tức là thuyết pháp ở đây á, là trên bước đường mình dũng công tu học á, là mình không có thối lui, mình không có biến nhát. Chẳng hạn như hôm nay mình đừng có hiểu rằng pháp thí là mình phải ngồi trên tòa mình thuyết pháp. Còn pháp thí ở đây của ngài Hán Sơn dạy á, là trên bước đường mình tu học là mình tinh tấn, mình không biến nhát, mình không thối lui trước một hoàn cảnh nào. Tức là mình luôn luôn ở trong biển giáo pháp của Đức Thế Tôn. Thì mình luôn luôn ở trong biển giáo pháp Đức Thế Tôn á, thì bảo đảm mình chết được cái năng lực pháp, nó đưa mình đến cảnh giới an ổn. À, nếu mà đủ duyên cái mình giải thoát luôn. Đó. Vô ý thí tức là do trì giới nhẫn nhục nên không có tâm hại vật, giả sử có quan gia cũng chẳng báo thù, chẳng sanh sợ hãi. À, tức là quý Phật tử thấy không, Vô ý thí là gì? Mình vô ý thí ngày xưa mình hiểu là giống như mình đi ra đường, cái mình gặp một cái bà già, bà sợ quá, bà đi qua đường thì bà sợ xe nó đụng, cái mình đến mình dắt bà đi qua đường, tức là mình ban cái không sợ hãi cho người đó, cũng đúng. Nhưng mà ở đây ngài Hám Sơn dạy mình là cái vô ý thí này là quy chiếu về nội tâm của mình, tức là do mình trì giới, mình nhẫn dục, cho nên có những người mà đến hại mình cũng không có sợ, phải không? Vì mình không có sợ hãi cho nên mình không có tác ý đến lại người đó nữa, phải không? Cho nên quý Phật tử thấy giống như tổ đề bà đó, tổ sư tử, tổ vệ khả, các ngài biết là cái nghiệp ngày trước mình gieo thì cái quả nó đến, thì các ngài không còn sợ hãi nữa. Mà không còn sợ hãi thì các ngài chắc chắn là chết không đi bậy, phải không? Còn người ta mà đưa gương ngay cái cổ mình, cái mình sợ hãi, cái mình run run, cái mình đi bậy, đúng không? Còn các ngài bình thản đưa gương ngay cổ thì các ngài nói là giống như là mà thiền sư mà Nhật Quang đó, ngài nói mà nếu mà đưa gươm ngay cổ ngài thì giống như là chém gươm mà chém giữa hư không, mà gươm mà chém giữa hư không thì đâu có đụng gì đâu. Cho nên ngài, các ngài không sợ hãi, mà chính cái điều không sợ hãi đó gọi là vô ý thí. Thì tức là cái nghĩa là tài thí, pháp thí, vô ý thí là ngài Hán Sơn là quy chiếu về nội tâm. Bây giờ bản tánh của nó là tự lì thì không dính mắc, và hiểu bát nhã là như thế đó. Đại sư Hám Sơn dạy bố thí có ba trường hợp sai trái: vì yêu mến tự thân mà không thực hành bố thí. Tức là có nghĩa là mình yêu mến tự thân quá thì người ta đã đến ta xin đồ vật của mình, cái mình tiếc, mình rẻ, cho nên là không thực hành được. Thứ hai á, là vì báo đáp ân qua lại mà thực hành bố thí. Vì ngày xưa người đó cứu giúp mình, bây giờ mình cứu giúp lại cũng tốt, nhưng mà cái đó không phải là bố thí chân thật. Tự có qua có lại, không? Vì mong quả báo vị lai mà mong cầu bố thí thì cái bố thí nó cũng chân thật luôn đó. Rồi trong kinh Quang Thù Bát Nhã ghi: Phật hỏi Bồ Tát Văn Thù là thế nào là trụ Bát Nhã Ba La Mật? Ngài Quang Thù đáp: vì chẳng trụ pháp, tức là trụ Bát Nhã Ba La Mật. Bây giờ mình muốn mà có cái gươm trí tuệ Bát Nhã đó thì tất cả các pháp đến mình không có trụ, mà không có trụ tức là mình có Bát Nhã, vậy thôi đơn giản. Chẳng hạn như cái bình bông mình nhìn lên á, mình không có trụ vào cái bình bông này, mình không có sanh tâm là đẹp, là xấu, là ai mua, là gì hết, thì lúc đó mình có Bát Nhã. Có nghĩa là không trụ tức là có Bát Nhã. Lại hỏi: thế nào là chẳng trụ pháp, tức là chẳng trụ Bát Nhã Ba La Mật? Ngài Quang Thù đáp: vì không trụ tướng, tức là trụ Bát Nhã Ba La Mật. Tức là Đức Phật hỏi là thế nào là chẳng trụ pháp, tức là trụ Bát Nhã Ba La Mật, thì Bồ Tát Văn Thù nói tức là không trụ tướng. Nãy tôi nói rồi đó, không trụ tướng vào cái nhà, cái bàn, không trụ tướng vào con người, thì lúc đó mình có Bát Nhã đó. Do đó kinh Tam Muội Phật dạy: pháp của Đức Như Lai nói ra đều từ nơi vô trụ. Tức là nói gì nói cũng phải đến cái chỗ vô trụ. Mà tinh thần của Pháp Bảo Đàn là gì? Nhớ không? Vô trụ là gì? Ai nhớ? Vô niệm vi tâm, vô tướng vi thể, vô trụ vi bổn. Là cái gốc. Mà mình bỏ cái gốc vào thì cái ngọn nó không tăng trưởng nữa, đúng không? Tức là mình tu pháp nào không biết là cũng phải lấy cái vô trụ. Cho nên tinh thần của vô trụ là suốt hết tất cả các pháp mà không dừng trên tất cả các pháp mà đắm đuối để mà sanh tâm. Vậy thôi. Chẳng hạn như bây giờ mình đến nhà của người bạn mình thấy họ xây nhà lầu xây hơi đầy đủ hết, mình thấy mình biết, nhưng mình không có sanh cái tướng đó. Mình sanh cái tướng một là mình sanh cái tâm bức rứt khó chịu. Người bạn đó đồng tuổi với mình, học cùng lớp với mình, gì nữa, gia cảnh họ cũng giống như mình, mà tại sao ngày hâm hà được đầy đủ hết? Cái mình sanh tâm bực tức, sanh cái tâm tọc đố, sanh cái tâm ích kỷ. Còn mình biết pháp rồi đó thì các ngài nói là dầu cho mình mà chưa biết pháp thì ở trên thiên đường cũng giống như ở địa ngục. Còn cái người biết pháp rồi đó, nằm trên đất thì cũng giống như nằm trên thiên đường. Vậy thôi. Mà mình học mà mình không trang bị thì uổng quá đi, phải không? Chẳng hạn như cái ngày Chủ Nhật này mà quý Phật tử đi chơi tắm biển rồi hay hơn, sướng hơn. Ngồi đây chơi cho cực nữa. Một là về tốn tiền tâm bảo, tốn tiền xăng đi đến đây nữa, tốn đủ thứ tốn hết. Mà mình không được áp dụng trong cuộc đời á thì nó uổng quá, phải không? Nó đâu có khác gì cái người mà không học Phật pháp. Cho nên người xưa ta nói là học pháp là phải áp dụng đó. ta từ chỗ ấy lễ kính Như Lai, vì thế Bồ Tát phải theo đúng lời Phật dạy, lấy vô trụ làm chỗ trụ,
tức là lấy vô trụ làm chỗ trụ. Đó. Chúng ta học qua cái phần nữa là chúng ta nghĩ đến cái phần giải đáp thắc mắc.
Do đó trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có một đoạn thiền sư Động Sơn hỏi một vị tăng,
tức là có một ông tăng đến pháp hội thiền sư Động Sơn, thì thiền sư Động Sơn mới hỏi từ đâu đến, ông từ đâu đến, ngài nói là dạo núi đến.
Có đến đỉnh chăng?
Đến, ngài nói đến.
Trên đỉnh có người không?
Không có người.
Hỏi nè, như thế thì không có đến đỉnh.
Thì ông tăng nói là nếu không đến đỉnh làm sao biết không có người. Quý tử phải hiểu từng đoạn tôi giải thích.
Nếu không đến đỉnh thì làm sao biết không người.
Thì lúc này thiền sư Động Sơn nói
sao không trụ ở đó.
Thì lúc này ông tăng nói
chẳng phải con không trụ, nhưng ở Tây Thiên có người không chịu nhận.
Thì thiền sư Động Sơn nói từ trước đến nay ta rất là nghi cái gã này. Tức là ông này là ông ngộ rồi đó. Ở đây nói lần lần đến nè,
từ đâu đến, dạo núi đến.
Quý Phật tử thấy cái người xưa nó học Phật Pháp á, là ta không bao giờ rời cái bản thể. Còn gặp mình hỏi từ đâu đến, từ cầu chữ y đến, mình rời cái bản thể không, thấy không? Còn ở đây á, ngài nói là dạo núi đến, có nghĩa là ngài luôn luôn dạo ở trong cái bản thể. Tức là đi đứng nằm ngồi ngài đều ở trong cái bản thể duy nhất. Cho nên cái từ dạo núi đến, cho nên thiền sư Động Sơn mới gài thêm một cái nữa, có đến đỉnh chăng, có nghĩa là có nhận biết cho nó không, có vi chiếu về bản tâm hay không, nói khác hơn là có kiến tính hay không á. Thì ngài nói là có đến. Hỏi là trên đỉnh có người không, ngài nói là không có người. Bởi vì trên đỉnh đó là không có một bóng dáng nào hết, đúng không? Mình quý Phật tử hiểu nè, quý Phật tử làm gì làm trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử phải chuẩn bị mà một cái câu của thiền sư Huyền Giác nói, thường đọc hành thường đọc bộ. Dầu quý Phật tử có gia đình, có vợ, có con, có chồng, có tất cả, thì cái ngày cuối cùng quý Phật tử ra đi cũng thường đọc hành thường đọc bộ. Mình nói thẳng một điểm, nhiều khi quý Phật tử còn sống chúng ta cũng thường đọc hành thường đọc bộ, đúng không? Quý Phật tử đến đây nghe pháp ngồi thiền mà cái người thân mình họ đồng hành với mình không? Không, thấy không? Nhiều khi mình nằm mình ngủ như thế gì đó mà nhiều khi hai cái tư tưởng nó khác nhau. Ổng thì nhớ đá banh, nhớ quán nhậu, còn thì mình nhớ chùa Pháp Thủy, mai nay cô Hạnh Huệ đến giảng, cô Như Đức đến giảng, thầy Thông Thiền đến giảng, ví dụ như đó, phải không? Có nghĩa là cái tư tưởng mình luôn luôn đặt về pháp. Thì như vậy chúng ta trong cuộc sống giữa đời thường này, cái tư tưởng nó cũng không đồng nhất luôn. Mà cái tư tưởng không đồng nhất cho nên đến đỉnh rồi thì không có người, không có một bóng dáng nào hết. Nhưng mà ở đây thiền sư Động Sơn sợ mình lạc vào cái chỗ là không ngơ, cho nên mới hỏi thêm, như thế thì ông không có đến đỉnh. Thì ngài nói nè, nếu không đến đỉnh thì làm sao biết không người. Thì lúc này thiền sư Động Sơn nói, tại sao ông chủ đó luôn đi. Ngài nói là chẳng phải con không chủ, nhưng mà ở Tây Thiên không có nhận, phải không? Có nghĩa là giống như thiền sư Triệu Châu nói là chỗ có Phật chẳng được trụ, mà chỗ không Phật phải mau chạy qua. Tức là có những lúc quý Phật tử ngồi được cái trạng thái khinh an, ta người đều mất hết luôn, mà quý Phật tử chìm trong chỗ đó gọi là nước chết không chứa được rồng, rớt vào cái chỗ là gọi là giống như là tiêu nha bại chủng. Cái từ nhà thiền gọi là tiêu nha bại chủng, nghĩa mình không làm lợi ích cho ai hết. Tức là mình mà rớt cái chỗ đó rồi thì tự nhiên mình không có dám làm Phật sự, không lắm dám làm gì hết. Mình thấy tại sao con người bây giờ nó đầy dẫy cái sự ác pháp đủ hết, cái mình ngán ngẩm, cái mình ở đó luôn, trụ trong niết bàn luôn, tịch là ở niết bàn luôn. Cho nên ngài nói là con cũng ở, nhưng mà ở Tây Thiên không cho ở. Có nghĩa là gì? Tức là mười phương chư Phật khuyến cáo cho mình phải tâm nguyện Bồ Tát đạo phổ độ chúng sanh, đó là cái tâm nguyện duy nhất để mà thành tựu Phật quả, chứ không có trụ ở đó, đúng không? Nói một thấp hơn chút xíu nữa, có những lúc quý Phật tử ngồi được khinh an, được an ổn, phải chạy qua luôn. Cho nên nói nè, chỗ có Phật chẳng được trụ, mà chỗ không Phật mau chạy qua. Chỗ không Phật là những cái vọng tưởng điên đảo phải mau chạy qua luôn. Còn mà chỗ có Phật là mình cũng không có dính mắc vào cái chỗ khinh an đó. Bởi vì cái khinh an đó nó đối với cái động cái tịnh, là đắc đổi nó sanh diệt.
mà các pháp còn nằm trong sanh diệt thì chưa phải là tinh thần bát nhã. Cho nên tinh thần bát nhã là qua hết tất cả pháp mà không trụ không dính mắc. Đó là cái phần nói về đàn na ba la mật. Thì kỳ sau chúng ta học tiếp gọi là vô ý đàn na ba la mật. Tức là kỳ sau chúng ta học tiếp. Bây giờ đến cái phần tham vấn về đạo lý. Thì đây có một số Phật tử ghi câu hỏi hỏi. Nếu mà tôi trả lời 4 câu hỏi xong thì quý Phật tử nào có thắc mắc thì đứng lên mình thưa hỏi tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có vài câu nghi vấn sau. Câu thứ nhất, người tu thiền có ăn được hành tỏi không? Tại sao con thấy các thiền viện phải dậy rất là sớm, là 3 giờ, sao không dậy 4 giờ? Như vậy, trong lúc ngồi thiền sớm có lợi ích gì? Đó, tức là câu thứ nhất. Vậy tôi trả lời, bây giờ quý Phật tử thấy nè. Không những cái người tu thiền của mình mà cái người công phu tu tập á, là cũng không được ăn hành và tỏi. Bây giờ tôi nói, bây giờ tôi không có nói về cái trong Phật pháp, mà tôi nói về cái pha học trước. Mình nói khác hơn là bây giờ mình nói về cái y học đó. Thì trong cái y học nói là chẳng hạn như bây giờ mình ăn hành hoặc là tỏi á, thì ăn sống á, thì nó sanh sân, mà ăn chín thì nó sanh danh. Có nghĩa là mình ăn hành tỏi là cái con người mình nó bức rứt, nó khó chịu lắm, nó làm cho cái tâm mình nó bất ổn, phải không? Mà mình ăn hành tỏi nhiều á, thứ nhất á là những cái lỗ chân lông mình nó phát ra cái mùi hôi. Mà trong kinh Lăng Nghiêm đó, quỷ á, các loài ngạ quỷ, các loài tinh mỹ á, nó rất thích những người ăn hành tỏi. Hàng mình ăn hành tỏi, không? Nhiều khi mà quý Phật tử mà ăn hành tỏi nhiều á, mà tối ngủ mà nghe cái miệng mình nó nhột nhột là biết quỷ nó liếm mép. Liếm thích lắm. Đây trong kinh Phật dạy á, tôi chia sẻ thêm cho quý Phật tử thấy. Cho nên quý Phật tử thấy á, chẳng hạn như mùa hè mà quý Phật tử mà ăn đồ cay, đồ nồng á, thì bảo đảm tối ngồi thiền nó không yên, nó làm cho mình bức rất khó chịu. Cho nên cái ăn á, nó phải hợp nhất. Cái người tu thiền rất là kỹ, là cái một điểm gì đó. Chứ không phải là mình muốn ăn sao ăn. Tức là mình phải ăn gì vậy. Cái hạn bây giờ hôm nào đó mà người ta cho quý Phật tử một trái mít, mình xẻ ra đúng lý ra mình ăn 2-3 muối. Mà mít này mít Thái Lan đó, cái mình ghiền quá mình ăn hết trái luôn. Thì bảo đảm tối mình ngồi thiền ngồi không được, nó nhức chân. Nó làm cho cái mạch máu mình nó bị bết á, nó không có thông được, thì nó tạo ra cái cơn nhức vậy thôi. Còn hôm nào mà mình ăn cay đi, ăn ớt rồi ăn tiêu nhiều, thì nó làm cho cái con người mà nó bức rứt, nó khó chịu, sanh ra cái chạo cử, phải không? Do đó đây là trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói là gọi là cái người tu Phật của mình gọi là trần sa hoạch. Với tưởng là nghe rồi, với tưởng thấy là cái chuyện tu của mình là không phải chuyện chơi đâu. Mình hiểu là hiểu vậy thôi, chứ mà cùng mình phải hạ thủ nhiều lắm. Trần sa hoạch là gì? Trần là bụi, mà sa là cát, hoặc là mê lầm. Mà muốn phá cái trần sa hoạch này phải lên cái bậc Bồ Tát thập địa phá mới hết. Có nghĩa là trong con người mình nhất một chút cũng có phiền não. Cái gì trong cuộc đời mình có phiền não nó liền kế bên luôn. Chẳng hạn như hôm nào đó mình đi, mình dắt một cái bàn đi, mà tại mình chứ đâu mà mình đá được bụp cho mày văng cái thùng mày luôn. Có mình giận vô cớ khiếp gì đó. Có nghĩa là cái gọi là cái câu sanh ngã chấp mình vừa ra đời nó đi theo mình. Trần sa hoạch rước chứ không phải chuyện thường đâu. Nghiên cứu Phật pháp rồi mình thấy cái đường tu mình nó còn dài lắm. Mà bây giờ cái trần sa hoạch mình quá là nhiều, trong thân ngũ uẩn mình toàn là chứa bao cái phiền não không? Toàn chứa những cái hạt giống xấu ác không? Thì bây giờ cái chánh tánh này bây giờ mình muốn dọn sạch nó, thì các ngài nói là Phật nói là mình phải ngăn ngừa cái hạt giống này, tức là mình không có tiếp nhiên liệu nữa. Mà bây giờ quý Phật tử bây giờ có chiếc xe đa mà tôi đổ xăng ra đi hết, giỏi đi, phải không? Mà bây giờ tôi muốn cho chiếc xe đa nó hoạt động, tôi chim xăng vô chạy. Thì bây giờ tôi muốn cho cái hạt giống này nó kích thích nó sống vậy á, tôi cho nó vô, cho gì? Tôi ăn nguyên một chén hành, nguyên chén tỏi luôn, tức là tôi kích thích cái hạt giống này nó dậy đi, khiếp không? Mà tôi kích thích hạt giống nó xấu nó ác nó dậy rồi thì tôi hay bực tức, hay sân hận, hay làm những cái chuyện mà nó ngồi sức tưởng tượng của mình. Có nghĩa là mình khơi lại những hạt giống này. Thì bây giờ mình tu tập như thế nào để cho hạt giống này nó chết, nó không còn hoạt động nữa. gọi là thui chột, thui chột trong trứng nước luôn. Thì mình phải ngăn ngừa những thứ này. Người xưa người ta nói giống như là một đốm lửa nhỏ mà quý Phật tử không ngăn ngừa thì cái chánh điện này cháy hết á. Hôm nào thử cái cây ngang thử đi, rớt xuống mạng thấy là cháy rụi hết, đúng không? Thấy không? Một giọt nước nhỏ mà chúng ta không có bích lấp nó lại thì cái đê điệu vỡ hết. Thì có nghĩa là tu tập là phải ngăn ngừa những cái thứ này, gọi là trợ duyên, gọi là trợ duyên cho chánh tánh phát khởi. Là một là gì? Một là ăn hành nè, hẹ nè, tỏi nè, nán nè, sa cừ. Sa cừ ở đây mình có nhưng bên Ấn Độ có. Những cái yếu tố đó Đức Phật nói là giống như cái ly nước mình để mà mình có quậy xuống luôn, nó không có lắng. Rõ không? Mình để cái ly nước mà mình quậy quậy xuống thì nó không lắng. Cho nên đây tôi không phải là bắt buộc quý Phật tử, mà quý Phật tử hỏi tôi trả lời, mà tôi trả lời phải đúng pháp. Chứ tôi trả lời mà gọi là quỳ tình á thì 500 kiếp tròn, đúng không? Tôi trả lời không ăn thoải mái làm sao? Tức là tôi trái lời kinh Phật, mà tôi trái lời kinh Phật là tôi bị lỗi. Còn tôi trả lời cho quý Phật tử, ăn hay không ăn là quý Phật tử. Bây giờ quý Phật tử muốn thành Phật, quyền quý Phật tử. Cho nên Thiền Sư Lai Quả nói á, bây giờ nè, bây giờ ông muốn bị nghiệp lôi hay là ông muốn chuyển được nghiệp? Nếu ông muốn bị nghiệp lôi thì ba đường ác kế bên, còn ông muốn chuyển được nghiệp thì niết bàn có mặt. Thì đây cũng vậy, Đức Phật nêu ra cho mình. Cho nên đặc biệt nhất là trong tinh thần của nhà Phật là Đức Phật là một bậc toàn giác, chứ ngài không có nói ngài toàn năng. Toàn giác có nghĩa ngài biết hết tất cả các pháp sự vận hành của nghiệp, ngài nêu lên để cho mình tránh mình bớt là quyền của mình. Giống như một ông thầy giáo đưa ra một cái đáp số, nếu mình làm đúng thì ra đáp số đó. Cái hạn như 3 cộng 3 là mấy? 3 cộng 3 là mấy? Mà mình làm 3 cộng 3 bằng 7 là mình sai, mình 1 điểm hay là 0 điểm, đúng vậy không? Đó, cho nên những cái đáp số đó là Đức Phật đưa ra, ông làm cái này ông sẽ được cái này, mà ông chật là ông ráng ông nhờ, phải không? Chứ Đức Phật nói là tôi không phải là toàn năng. Nếu mà toàn năng thì tôi sẽ làm cho thế giới này được an ổn. Nếu mà tôi là bậc toàn năng, tôi là toàn năng là tôi sắp xếp hết nước, ông mà lâm cơm chết nha, đừng qua đụng nước khác. Ví dụ đó, tôi là toàn năng, nước nào ở nước đó đừng có đụng, nếu mà tôi là bậc toàn năng, phải không? Còn ở đây Đức Phật nêu lên, ta là bậc toàn giác, là thầy dẫn đường chỉ cho các ông. Thì Đức Phật nêu ra cái này, ăn hay không là do quý Phật tử nhà, chứ không phải tôi biết. Mà sau này ăn là nó ông thầy định giảng chết tôi luôn á, phải không? Đó, sau này mà nghe nhột nhột là quỷ liếm mép gì đó, ông bắt tôi ăn. Rồi ở đây nè, là tại sao con thấy các thiền viện phải dậy rất là sớm, là 3 giờ. Biết được biết tại sao không? Có nghĩa là cái giờ mà 3 giờ giữa cái âm dương nó giao thô với nhau, tôi nói hơi sai một chút. Và trong cái âm dương nó giao thô với nhau á thì gọi là cái kinh dịch nó chuyển. Mà cái phần kinh dịch nó chuyển á là cái trời đất á trong xanh, nó thanh tịnh, nó mát mẻ. Cái nữa là trong lúc mà kinh dịch nó chuyển á là nó phát xuất gọi là cái khí thiên. Cái khí thiên có nghĩa là mình nói hơi sai chỗ này đó, không phải là hòa thượng dạy nha, tôi nói hơi sai một chút á, hơi sai một chút thôi, để tôi nêu lên cho quý Phật tử biết. Nhưng mà hòa thượng không có nói ra, không có nói là cái điều đó gì đó, nhưng mà tôi trả lời hơi sai một chút. Có nghĩa là lúc mà Đức Phật chưa ra đời thì cái thiền này cũng có mặt rồi, chứ không phải là chưa có. Thì bên thiền á họ chấp vào cái chỗ đó là cái thân họ là tiểu vũ trụ, mà cái vũ trụ là đại vũ trụ. Cái tiểu vũ trụ tu như thế nào đó để thể nhập vào cái đại vũ trụ, mà đại vũ trụ là cái đại ngã của Phạm Thiên. Còn mình á, mình ngồi thiền á là để mình thể nhập là thánh trí tự giác, nó khác hơn cái bên Phạm Thiên, nhớ nha. Tức có nghĩa là mình ngồi thiền là mình mượn cái phương tiện đi đến cái chỗ cứu cánh. Mình ngồi thiền cũng là phương tiện, thì như vậy là mình mượn cảnh để mình đi đến cứu cánh, chứ không phải là cái cảnh đó cứu cánh nha. Nhớ nha, không phải là 3 giờ ngồi thành Phật, hiểu không? Nhưng mà nương 3 giờ để thành Phật. Tôi nói cái sai ý Phật không biết nữa. Sai không? Có nghĩa là cái 3 giờ mình ngồi không phải thành Phật, mà nương 3 giờ để thành Phật. Cái chén này, cái ly nước này, không phải là mình uống cho đỡ khát. Mình uống đỡ khát là nhờ nước, nhưng mà mượn cái ly nước uống, phải không? Bây giờ không có ly nước, nãy giờ tôi giảng cho chết khát. Tôi mượn con trụ trì cái ly nước, mà ly nước cho sạch sạch chút nha, ví dụ đó. Ly nước dơ tôi uống được, phải không? có nghĩa tôi mượn ly nước để mà tôi đỡ khát, thì có nghĩa là 3 giờ dậy để cho mình cái tâm mình thanh tịnh và nó trong sạch, nó không có một cái bụi nhơ nào hết giữa cái quảng pháp của mình. Kế nữa là cái người đi xuất gia, đây đúng là quý Phật tử chọc tôi nói, chứ tôi mới nói ra, này đúng là chọc tôi nói. Cái người mà đi xuất gia trong các thiền viện, trong các chùa chiền đa phần là những người trẻ tuổi, từ 18 đến 20 tuổi hoặc là 30 tuổi. Thì những người mà trẻ tuổi mà đi xuất gia thì không có gia đình, thì trong quý Phật tử là nữ là âm, còn người nam gọi là dương. Thì cái giờ 3 giờ hoặc là 2 giờ rưỡi á, là gọi là cái khí cương dương. Khí cương dương nghĩa là cái dương nó rất là mạnh. Mà nếu mà không dậy vào cái giờ đó mà không công phu thì nó uổng qua một ngày đi. Kế nữa là cái giờ đó nếu mà ngủ, trong lực nói là ngủ mà ngủ nén á, ngủ nướng á, thì chư thiên nó không có hộ, chư thiên không hộ trì Đức Phật dậy á, thì làm cho cái lậu nó rỉ chảy đi, làm cho cái dương nó thoát ra, cái tự nhiên mình không có năng lực. Cho nên bắt buộc là giờ đó phải dậy để mà tu tập. Giờ đó hòa thượng nói giờ đó mà ông ngủ trên bồ đòn cũng được, nhưng mà không ngủ trên đơn. Tức có nghĩa là giờ đó hòa thượng bắt buộc là chú lên bồ đòn ngủ cũng được, nhưng mà không được ngủ trên đơn. Có lý của hòa thượng, nhưng mà hòa thượng không có nói rõ những cái điểm này, mà thôi tôi bây giờ mượn lời tôi nói gì luôn, phải không? Tôi phải hiểu ý của hòa thượng, chứ hòa thượng ông lớn tuổi ông nói mấy cái này ra cũng kỳ kỳ, phải không? Tôi trẻ tuổi, tôi thông hiểu được những người trẻ tuổi, thì tôi nêu ra những cái trường hợp này. Cho nên tôi nói thật với tử nha, cái những người mà ngày xưa mà thái giám trong cung điển đó, tu ngàn kiếp luôn cũng chứng quả, ngàn kiếp luôn, lạ một cái điểm. Bây giờ cắt đứt cái dòng đó rồi đó thì không bao giờ tu chứng quả. Cho nên ở trong cái biển dục mà đi lên, tức là ở trong cái chỗ mà cái nhục dục của thế gian mà từ đó nhận ra được cái Phật tánh. Còn mình đoạn gì cái đó rồi tu mới được, là tìm một cái điểm. Cho nên vào cái thời Đức Phật mà trong kinh Pháp Cú có một cái ông tăng đó, ông thấy con người ông nói sao mà nó bức xúc, nó khó chịu, lúc nào cũng nghĩ tưởng tầm bậy tầm lơ á. Cái một hôm quyết định, ông nói là tại mày mà ta bây giờ tao khổ, rồi tôi nói thêm một chút nữa, tôi nói rõ đi quý tử thấy. Thì ông vào khom lấy cái búa để mà ông đoạn âm. Ông chuẩn bị đoạn âm mà, đoạn âm lập nó là do mày mà bây giờ tôi khổ. Thì ông chuẩn bị đoạn âm, Đức Phật hiện đó, Đức Phật hiện thân đó, nó không phải cái đó mà do tâm ông. Do cái tâm ông giấy nhiễm cho nên ông mới nghĩ cái đó. Chứ ông đoạn âm có ích gì? Tâm á, như quỷ công tàu mà dừng nghỉ thì công sự đều nghỉ. Ông rút củi ra đi thì lửa nó không cháy nữa. Chứ đâu phải mà ông dập tắt lửa, phải không? Tức là vẫn để lửa, nhưng mà mình phải điều phối như thế nào để cho cơm nó chín. Nhiều quá thì nó khét, nó cháy, mà ít quá thì cơm nó không chín. Thì cái tu thiền nó cũng vậy, phải không? Cho nên mượn lập phương tiện để mà thành tựu này. Cho nên quý Phật tử thấy mà cái người mà già mà yếu rồi đó, dạng như là sắp chết rồi đó, mình nói ví dụ thôi, thì đến mà xuất gia là chỉ gieo duyên thôi chứ tu gì nữa. Thì tu không à, lúc là cái tuổi mà thanh xuân cường thịnh thì cái năng lực nó dồi dào, thì phải mượn cái này đi lên. Cho nên phải dậy 3 giờ 15 ngồi thiền, 5 giờ 15 xả. Mà hôm nào đó mà quý Phật tử mà thực tập thử coi, hôm nào mà thứ bảy thứ nhật mình ngồi thiền thử coi, là khuôn mặt quý Phật tử ra mình giống như có một cái lớp hào quang, nó sáng lắm, mắt long lanh luôn. Thiệt, ở đây tôi nói thật luôn. Quý Phật tử cũng hiểu, cái người mà tu thiền á, mà mình đứng, cái người mà không tu thiền nhìn biết liền à. Cái người tu thiền họ mặt họ sáng hơn chút, bây giờ họ có dụng công giữa cái âm dương nó giao thoa nha, nó phát huy lên cái tiềm lực bên trong. Mình là giống như một cái tiểu vũ trụ nhỏ, mình phát huy lên đó, cho nên phải dậy giờ đó. Nãy tôi nói là phải, tức là ngồi thì có được lợi ích là phải 3 giờ sớm à. Còn nếu mà quý Phật tử bận biểu gia đình thì phải 4 giờ. Chứ còn mà ở thành phố mà quý Phật tử mà dậy mà 6 giờ thôi, nghe xem ra nó rú càng còn sướng hơn. Ngồi nó rú ào ào sao ngồi, phải không? Giờ đó có ai đi thôi mình ngồi đó. Rồi câu thứ hai: con nghe nói đạo Phật là đạo cứu khổ ban vui, như vậy cứu khổ có phải là cho người ta cơm ăn áo mặc hay không? Ở đây á, cái chuyện mà cứu khổ ban vui á, cho người ta cơm ăn áo mặc cũng đúng, mà đúng một phần. Bởi vì cho, chẳng hạn như bây giờ mình cho người ta một bao gạo thì người ta giỏi lắm là người ta sống một tháng hết, mà mình giúp đỡ người ta sống giỏi một năm. Mà bây giờ nước ngoài á, nó muốn đầu tư qua nước mình á, nó có một cái câu châm ngôn cho cần câu chứ không cho con cá. Cái hạn nó giúp, như giúp cái người nghèo. Cái hạn bây giờ mình đến cái vùng đó, mình giúp đỡ, giúp qua giúp lại, nó cũng khổ hoài à. Thì bây giờ mình tạo điều kiện sao bây giờ? Tại sao mày khổ? Tại sao mày khổ? Mày trồng bắp, ví dụ như tháng 7 trồng, hay là tháng 6 trồng mưa, mà mày làm cho tháng 1, tháng 2 mày trồng có mưa thì chết. Ví dụ chỉ cách thức để mà trồng bắp. Đó, cho nên ở đây nói là giống như mình cho cái cần câu, giống như vừa rồi tụi Túc nó làm cái cầu, cầu Bắc Mỹ Thuận đó, thấy không? Nó qua nó làm, nó chỉ kỹ thuật cho mình luôn. Nó chỉ làm này làm kia, nó chỉ hết kỹ thuật mình. Tức là nó cho cần câu, chứ không bao giờ cho con cá, không làm sẵn cho mình, ví dụ đó. Thì đây vậy, cái tinh thần cứu khổ ban vui của nhà Phật là giúp đỡ người đó biết tại sao mình khổ, tại sao mình đi trong sanh tử luân hồi. Cho nên Đức Phật đưa ra những cái giáo pháp chỉ dạy, phải không? Đó gọi là cứu khổ ban vui đó. Thứ ba, thưa thầy, con có đọc một đoạn trong thiền sử, có đoạn ghi tăng hỏi thiền sư Tiết Phong: thanh văn kiến tánh như ban đêm dịch chăng, Bồ Tát kiến tánh như ban ngày nhìn mặt trời. Xin hỏi hòa thượng, kiến tánh là thế nào? Tức là Phật tử là thắc mắc hỏi nè. Tức là thanh văn mà kiến tánh á, như ban đêm nhìn mặt trăng. Còn Bồ Tát mà kiến tánh á, như như ban ngày mà nhìn mặt trời. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy á, ban đêm á, mình không thấy đường, mà nhờ mặt trăng á, mình cũng thấy đường. Nhưng mà mặt trăng á, thì có chỗ sáng, chỗ tối, đúng không? Không sáng hết. Còn mặt trời á, ban ngày á, thì mình nhìn mình thấy hết, phải không? Chẳng hạn như ban đêm mà có mặt trăng tuy sáng thiệt, nhưng mà có những cái chỗ mình thấy. Còn ban ngày á, thì chỗ là ngõ ngách mình thấy hết. Thì Bồ Tát kiến tánh cũng như thế. Thì ông Tăng hỏi nè, hỏi là xin hỏi hòa thượng, kiến tánh là thế nào? Tiết Phong lấy gậy đánh cho ba gậy, tức là đập ba gậy liền. Hỏi kiến tánh là thế nào mà đập, đúng không? Rồi ông Tăng này sau đó đến hỏi thiền sư Nham Đầu: sư đánh ba bẹt tay, vậy ý này thế nào? Tại sao đến hỏi đạo mà bị đánh? Con không hiểu, xin thầy giải nghi. Tức là hỏi đến chỗ đó là một ngày, cái ngày đập, cái ngày đánh. Chỗ kiến tánh thì sao nói, phải không? Ông muốn biết kiến tánh là ông phải quy chiếu về nội tâm của ông. Cho nên đánh là gì? Bật tư tưởng, bật vọng tưởng điên đảo của ông. Thì nhận ra cái đó kiến tánh là gì. Đó là ba câu hỏi chúng tôi nêu lên. Thì đây quý Phật tử hỏi gì nữa không? Hỏi thì hồi hướng. Ai hỏi không? Phật tử này có ai hỏi không? Nếu mà không hỏi thì nghĩ. Nghĩ nghe anh Chánh Trực nói là cái gì đó. Thực phẩm không? Chức năng thực phẩm. Đúng vậy không? Rồi. Thôi bây giờ mình hồi hướng. Rồi. Cứ tự chấp tay hứa.
Chúng thanh vô biên thể nguyện đó phiền não vỡ